Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng năm 2023, thứ Tư trong tuần thứ nhất mùa Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người tiến lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngày. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi tốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã an nghỉ trong Chúa vào ngày cuối cùng của năm dương lịch 2022. Lời cuối cùng của Ngài trước khi lìa khỏi thế này, đó là, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Một lời cầu nguyện, một lời tuyên tín đầy ý nghĩa của một vị giáo hoàng vĩ đại, nhưng tự nhận mình là người làm vườn nho khiêm hạ của Chúa. Một con người uyên bác, bôn ba giảng dạy thần học và củng cố đức tin khắp nơi trong giáo hội. Đồng thời, cũng là một con người của chiêm niệm, không ngừng cầu nguyện cho hội thánh cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco trình bày một ngày làm việc của Chúa Giêsu, một ngày bận rộn với công việc chữa bệnh, rao giảng tin mừng, nhưng Chúa vẫn dành thời giờ cho việc thinh lặng, suy tư và cầu nguyện. Một ngày lo chuyện gia đình của những người thân thuộc, nhưng không quên ra đi đến các làng xã chung quanh để thi hành sứ vụ. Một bản văn tóm tắt như thế cho ta thấy những khía cạnh chính yếu của cuộc đời Chúa Giêsu. Cuộc đời phong phú của Chúa Giêsu bao hàm nhiều khía cạnh: chiêm nghiệp và hoạt động, việc nhà và việc xã hội với Chúa Cha và với con người. Đời sống đó trở nên nguồn mạch mẫu mực cho nhiều lối sống và những ơn gọi khác nhau trong đời sống giáo hội. Ngày nay trong hội thánh, chúng ta thấy có nhiều ơn gọi khác nhau, như ơn gọi gia đình, ơn gọi tu trì, ơn gọi giáo sĩ. Chúng ta cũng thấy có nhiều linh đạo khác nhau, linh đạo chiêm nghiệp, linh đạo hoạt động, linh đạo bác ái, linh đạo rao giảng tin mừng, giáo dục, lo cho người di dân, anh chị em góp cùng trong xã hội, vân vân. Tất cả những bậc sống và những linh đạo ấy đều bắt nguồn từ chính đời sống của Chúa Giêsu. Và chắc chắn đều lấy Chúa Giêsu làm mẫu mực cho mình. Như thế, trong nhãn giới đức tin, nếu ta có nhận ra một ơn gọi một tác vụ nào được Chúa kêu gọi và trao phó cho mình, thì đồng thời ta cũng phải hiểu rằng còn có nhiều ơn gọi và linh đạo khác trong hội thánh của Chúa. Nhất là ta phải hiểu rằng những vật sống ấy gắn bó chặt chẽ với nhau, những tác vụ khác nhau ấy tương tác lẫn nhau cách mật thiết. Do vậy, những con đường khác nhau ấy cần tìm đến mối liên đới hữu ích và sung mãn trong sự hiệp thông của hội thánh và trong hội thánh của Chúa. Cũng trong nhãn giới đức tin đó, mà trong di chúc tinh thần gửi lại cho quê hương là nước Đức cũng như cho toàn thể hội thánh, Đức Benedicto thứ 16 đã cầu nguyện cho các tín hữu quê hương của mình, các tín hữu trong giáo hội hoàn cổ rằng: "Tôi xin anh chị em đừng để mình bị tước đoạt mất đức tin. Hãy kiên trì trong đức tin. Bởi lẽ Chúa Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống, và giáo hội với tất cả những thiếu sót của mình thực là thân mình của Chúa. Ước gì các tín hữu dù sống trong vật sống hay đặc sủng nào đi nữa đều học cho biết đặt Chúa Kitô ở nơi trung tâm đời sống và hoạt động của mình." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống một cuộc đời phong phú và hữu ích cho con người biết bao. Ngày hôm nay, Chúa ngự vào lòng chúng con, Chúa ở với chúng con và làm việc trong chúng con. Xin cho chúng con được cùng với Chúa để sống, sống phong phú và hữu ích cho anh chị em của chúng con như Chúa đã từng sống. Amen.
Chúa vẫn biết con không là gì. Chúa ơi, Chúa vẫn biết con bao mòn hen yếu đuối. Chúa dẫn lối đưa con vào đời. Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vời để con luôn thuộc về Chúa. Tình Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương ta. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết tâm, dù bao gian khó vững bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi trao lời chân lý. Mọi người.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sáng thứ hai, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày mối quan tâm và lập trường của tòa thánh trước những điểm nóng trên thế giới, đồng thời đề nghị những hướng đi để xây dựng hòa bình. Buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Thép Lành ở lầu trên, phía cuối đền thờ Thánh Phêrô giống như những năm trước đây. Hiện diện trong buổi tiếp kiến lúc 10 giờ có đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có tương quan với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra, cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội hiệp sĩ Malta. Trong số các vị hiện diện có 92 vị đại sứ thường trú, tức là thêm 4 nước trong năm qua. Ngoài ra, 91 vị đại diện khác từ các hiệp sở Âu Châu cũng đến Vatican trong dịp này. Về phía tòa thánh, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với 3 vị tổng giám mục trưởng ba phân bộ, tổng vụ, ngoại giao và các nhân viên ngoại giao, cùng với các vị phó tổng thư ký của mỗi phân bộ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, đại sứ Cộng hòa Ship cạnh tòa thánh, ông George Bulides, niên trưởng ngoại giao đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới và nhắc đến những hoạt động của Ngài đã mang lại những hướng đi cho cộng đồng các dân nước. Trong diễn văn dài 50 phút, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những thách đố lớn đang đề ra cho cộng đồng thế giới. Trước tiên là hiểm họa chiến tranh hạt nhân như cách đây 60 năm, hồi tháng 10 năm 1962, với cuộc khủng hoảng các tên lửa ở Cuba. Hồi đó, nhân loại suýt tự hủy diệt nếu không có sự thành công trong việc dành ưu tiên cho đối thoại với ý thức về những hậu quả của các vũ khí hạt nhân. Rất tiếc là ngày nay đe dọa hạt nhân đang được nói đến, làm cho thế giới lâm vào tình trạng sợ hãi và lo lắng. Tại đây, tôi tái khẳng định rằng việc sở hữu các vũ khí hạt nhân là vô luận, vì như Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nhận xét, nếu khó tin rằng có những người có khả năng đảm nhận trách nhiệm về tàn phá và những đau khổ mà một cuộc chiến tranh có thể gây ra, người ta không thể loại trừ một sự kiện không lường trước được và không kiểm soát nổi, có thể làm bật lên tia lửa khởi động guồng máy chiến tranh. Dưới sự đe dọa của các vũ khí hạt nhân, tất cả chúng ta luôn luôn là những người thua cuộc. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đề cập đến chiến tranh tại Ukraine, một thứ thế chiến thứ ba gieo chết chóc và tàn phá. Với những cuộc tấn công các cơ cấu hạ tầng dân sự làm cho nhiều người thiệt mạng, không những vì vũ khí và bạo lực, nhưng còn vì đói lạnh. Về điểm này, hiến chế vui mừng và hy vọng của cộng đồng lên án mọi hành vi chiến tranh nhắm phá hủy bừa bãi toàn thành phố hoặc những miền rộng lớn với dân cư trong đó. Đó là một tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại chính nhân loại, cần phải bị quyết liệt lên án không chút do dự. Hôm nay, tôi tái kêu gọi ngưng ngay cuộc chiến điên rồ này. Hậu quả của nó có liên hệ tới toàn vùng và cả ngoài Âu Châu vì những âm hưởng của nó trong lĩnh vực năng lượng và trong lĩnh vực sản xuất lương thực, nhất là tại Phi Châu và Trung Đông. Cả năm nay, chúng ta cũng phải coi Syria như một phần đất đầu thường. Sự hồi sinh của đất nước này phải tiến qua những cải tổ cần thiết, kể cả về mặt hiến pháp, trong cố gắng mang lại hy vọng cho nhân dân Syria bị thương tổn vì nghèo đói ngày càng gia tăng, tránh những trừng phạt do quốc tế áp đặt với những ảnh hưởng trên đời sống thường nhật của dân chúng, vốn đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói đến những xung đột chiến tranh tại nhiều nơi khác trên thế giới, như giữa Palestine và Israel, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Yemen, Ethiopia, cách riêng là việc săn sóc căn nhà chung của nhân loại, một vấn đề cấp thiết trước những thay đổi của khí hậu. Tiếp tục diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, trong thời đại có nhiều xung đột hiện nay, làm sao chúng ta có thể nối lại những dây hòa bình? Bắt đầu từ đâu và dựa vào thông điệp hòa bình trên thế giới của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, thời sự hơn bao giờ hết, Đức Thánh Cha khai triển một số nguyên tắc. Trước tiên là hòa bình trong sự thật. Điều này trước tiên có nghĩa là tôn trọng con người với quyền hiện hữu và toàn vẹn về thể lý. các chính quyền cần góp phần tích cực để con người có thể thực thi các quyền này. Mặc dù có những cam kết của mọi quốc gia tôn trọng các quyền của con người và các quyền tự do căn bản của mỗi người, nhưng ngày nay tại nhiều nước, phụ nữ vẫn còn bị coi như những công dân hạng nhì. Họ là đối tượng của bạo hành và lạm dụng vì phủ nhận quyền học hành, làm việc, biểu lộ tài năng, được chăm sóc sức khỏe và thậm chí cả việc được lương thực. Hòa bình đòi trước tiên phải bảo vệ sự sống, một tiện ích ngày nay bị lầm nguy, không những vì các cuộc xung đột, đói kém và bệnh tật, như quá nhiều khi sự sống bị đe dọa ngay từ trong lòng mẹ vì người ta khẳng định cái gọi là quyền phá thai. Nhưng không ai có thể đòi quyền trên sự sống của người khác, nhất là khi sự sống ấy yếu thế và không có khả năng tự vệ. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi lương tâm của những người nam nữ thiện chí, đặc biệt là các vị hữu trách chính trị, hãy nỗ lực bảo vệ các quyền của những người yếu thế nhất và loại trừ nền văn hóa gạt bỏ, rất tiếc là được áp dụng cho những bệnh nhân, những người khuyết tật và người già. Các nhà nước có trách nhiệm đặc biệt bảo vệ sự giúp đỡ các công dân trong mọi giai đoạn của đời sống con người cho đến lúc chết tự nhiên, làm sao để mỗi người cảm thấy được đồng hành và chăm sóc, kể cả trong những lúc tế nhị nhất của cuộc sống. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tái lên án việc thi hành án tử hình như đang xảy ra tại nhiều nơi. Án tử hình không thể được sử dụng như một thứ công lý của nhà nước vì nó không phải là điều làm cho người ta nể sợ và cũng chẳng mang lại công lý cho các nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng khát vọng trả thù. Tin Brazil. Hội đồng giám mục Brazil lên án các cuộc tấn công nền dân chủ. Hội đồng giám mục Brazil lên án các cuộc tấn công nền dân chủ và kêu gọi tái lập sự thanh thản, an bình, ngừng ngay các cuộc tấn công chống lại nền dân chủ pháp quyền tại nước này. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro không chấp nhận sự thắng cử của Tổng thống Ignacio Lula da Silva và đã tấn công các cơ sở cao nhất của chính quyền, trong đó có trụ sở Quốc hội Liên bang. Cảnh sát Brazil ban đầu tỏ ra bất lực trước các hành động này, nhưng sau đó, với sự hỗ trợ của quân đội, đã tái lập sự kiểm soát dinh Tổng thống Planalto và trụ sở tòa án tối cao. Có 46 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Trong hai sứ điệp ngắn, Hội đồng giám mục Brazil bày tỏ kinh hoàng và ngỡ ngàng vì những biến cố bạo lực trầm trọng như vậy, và viết rằng các cuộc tấn công này cần phải ngưng ngay lập tức và những kẻ tổ chức phải chịu trách nhiệm trong mức độ tối đa theo pháp luật. Các công dân và nền dân chủ phải được bảo vệ. Theo báo chí, hơn 400 người tham gia cuộc tấn công đã bị bắt và tối cao pháp điện đã cách chức thống đốc bang thủ đô Brasilia. Tin Vatican. Tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô được mở trở lại. Từ Chủ nhật, 8 tháng Giêng vừa qua, các tín hữu có thể viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm thứ Bảy, 7 tháng Giêng vừa qua cho biết tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô được mở lại từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật, 8 tháng Giêng. Sau thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào ban sáng 5 tháng Giêng vừa qua, linh cữu của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 được an táng tại đây vào ban chiều cùng ngày với nghi thức do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, viên trưởng Hồng y đoàn chủ sự, trước sự hiện diện của 4 Hồng y, trong đó có Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh và một số người thân cận của Đức Benedicto thứ 16, cùng với Đức ông trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha. Linh cữu Đức Benedicto thứ 16 được táng trong huyệt mộ trước đây là nơi an nghỉ của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 cho đến khi ngài được phong hiển thánh năm 2011 và được đưa lên tầng trên của đền thờ Thánh Phêrô. Trong quan tài ba lớp của Đức Benedicto thứ 16, đặc biệt có một ống kim loại đựng văn bản tiểu sử vắn tắt của ngài, các mề đay và đồng tiền được đúc trong triều đại Giáo Hoàng của ngài, các dây pallium của ngài khi làm tổng giám mục giáo phận Munich và khi làm giáo hoàng. Trên nắp huyệt mộ có tấm cẩm thạch trắng có khắc tên người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô tông đồ. Tin Roma. Vài nét về nền ngoại giao tòa thánh. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh trong năm mới 2023 diễn ra vào sáng thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, với sự hiện diện của các vị đại diện của 180 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có tương quan với tòa thánh trên cấp đại sứ, chúng ta cùng nói qua vài nét về nền ngoại giao của tòa thánh. Hiện nay, tòa thánh có quan hệ ngoại giao trên cấp sứ thẩm và đại sứ với 183 quốc gia, tức là với hầu hết các nước trên thế giới. Hiện nay trên thế giới còn 13 nước chưa có quan hệ ngoại giao hoàn toàn với tòa thánh, trong đó có 5 nước đại diện tòa thánh cạnh giáo hội địa phương, nhưng không có tư cách ngoại giao trước mặt chính phủ, như trường hợp Việt Nam, Lào, Brunei, Comore, Somalia bên Phi Châu. 8 nước còn lại hoàn toàn không có liên hệ nào với tòa thánh và cũng không có đại diện của tòa thánh, như Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Bhutan, Maldives, Oman và Tuvalu. Tòa thánh hiện có 180 sứ bộ ngoại giao tại nước ngoài, trong đó có 73 nước không có sứ thần thường trú của tòa thánh, 106 nước, trong đó vị sứ thần kiêm nhiệm nhiều nhiệm sở.
Chỉ ước mơ một điều, trong tình thương bên cuộc.
nơi này, dù đời con nhiều nguy khó, con lang thang trên đồi, vẫn tiến qua núi rừng, vươn chân dương ra khơi đầy sóng gió. Nhưng con luôn tin thầy, ngài bước song hành với con. Ngày xưa cạn khát sông đồ, thuyền ra khơi gặp sóng bão. Chúa đang an dân lành, thức dân bơi cảm ơn. Họ lo âu và xin ngài cứu.
Lâm, Hân, Trường, ba bạn thanh niên cường tráng, cùng lên kế hoạch vượt sa mạc. Sợ mất thời gian, Lâm không đợi ai, lao mình đi trước. Hân và Trường sau đó cũng khởi hành. Đi được một đoạn khá xa, họ phải đối mặt với một trận bão cát. Các bụi bay mịt mù làm cả hai chậm bước. Nhìn sang phía bên kia, bất ngờ họ gặp lại anh bạn đi trước đang nằm gục dưới lớp cát dày. Xem ra sức đã rất yếu. Hân bạn, hay là mình dừng lại một chút giúp bạn rồi chúng ta cùng đi tiếp? Trường không đồng ý lấy lý do đường đi khó, bão cát không biết lúc nào ngưng. Bây giờ lại mang thêm một người đuối sức, sao mà đến nơi được? Nói rồi, anh quyết tâm bỏ lại hai người bạn, hăng hái tiếp tục cuộc hành trình. Còn lại hai người, anh khỏe dìu anh yếu, sức nóng của hai người lan tỏa, khiến anh yếu hồi phục và dựa vào nhau, cả hai cùng bước đi. Mặc cho những khó khăn tiếp tục hoàn hành. Đi được nửa đường, thật là bất ngờ, hai người gặp lại anh bạn đi một mình nằm chết co quắp giữa sa mạc lạnh sóng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm 2023, và một cuộc hành trình mới đang ở phía trước. Hành trình ấy rồi sẽ ra sao? Khó khăn hay thuận lợi? Không ai biết trước được. Có một điều chắc đó là muốn tới nơi, muốn đạt đích không gì tốt hơn là chúng ta cần có một người bạn đồng hành. Ba người bạn vượt sa mạc trên kia, một người đã chết giữa đường vì đi một mình, hai người còn lại đã thành công vì chung bước đỡ nâng nhau. Chúng ta đừng quên một câu nói vừa hay vừa thực tế. Nếu muốn đi nhanh, bạn có thể đi một mình, nhưng muốn tới nơi, bạn phải học cùng đi với người khác. Con đường trần thế đã vậy, con đường thiêng liêng thì sao? Muốn đạt đích, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta, chính người ao ước đồng hành với chúng ta, để đỡ nâng, an ủi, để hướng dẫn dắt dìu. Như Ngài đã nói, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng có người thắc mắc, tìm Chúa ở đâu? Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của Mẹ Hội Thánh. Chúa ở với ta qua Thánh Thần. Từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, Chúa Thánh Thần đón nhận chúng ta và ở với chúng ta. như ngự trong đền thờ của người. Người dùng ân thánh rửa chúng ta khỏi tội lỗi, tăng sức cho ta chiến thắng trước cám dỗ. Sự hiện diện của Thánh Thần còn nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta không bao giờ đơn độc trên hành trình về quê trời. Chúa còn ở với chúng ta qua các bí tích. Nhờ bí tích thêm sức, chúng ta được trang bị để nên dũng sĩ của Chúa, đủ sức mạnh và khôn ngoan dẹp tan sự ác. Qua bí tích hòa giải, Chúa xóa bỏ tội ta, thanh tẩy chúng ta nên sáng sạch và ban tích thiên, giúp chúng ta tránh xa tội lỗi, tăng cường nghị lực trong ta, để chúng ta sống tốt lành, thánh thiện. Với bí tích thánh thể, Chúa như người cha vỗ về, khích lệ khi chúng ta vui, ủy an xoa dịu khi buồn. Như người bạn, chúng ta có thể tâm sự với Chúa mọi nơi, mọi lúc, mọi vấn đề. Thánh thể cho ta trải nghiệm một tình yêu vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn, nồng thắm và tín thành. Chúa còn ở với chúng ta qua thánh lễ cũng như các nghi thức phụng vụ. Để giữa trần gian tội lụy này, chúng ta luôn cảm nhận tình Chúa từng bước chiều ta đi lên, và sức mạnh thánh thiên của Chúa giúp ta vững bền trong ơn thánh và tình yêu của Chúa. Chúa ở với chúng ta qua những mối tương giao với những người khác. Chúng ta hẳn đã chạm vào tình yêu vô vị lợi của Chúa, qua tình mến thương đậm đà của mẹ cha và những thành viên khác trong gia đình. Chúng ta cảm nhận lòng bao dung của Chúa qua những người bạn đã từng tha thứ, bỏ qua cho những phiền toái chúng ta nhiều lần gây ra cho họ. Chúa còn ở với ta trong những tình huống đa tạp của cuộc sống. Có những lúc chúng ta tưởng mình đang rơi vào bế tắc, thì bàn tay nhân hiền yêu thương quan phòng của Chúa lại mở ra cho chúng ta một con đường mới, như lời của một ai đó đã chia sẻ. Chúa đóng cửa ra vào, Ngài sẽ mở cửa sổ. Hay Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng trên những nét cong. Lạy Chúa, con tác tiếng Chúa ở bên con mỗi ngày trong cuộc sống của con. Xin cho con tiếng hát, cậy công vào Chúa, để có Chúa cùng đồng hành. Con sẽ vượt qua biển trần gian và cập đến cứu độ Chúa dành cho con trên thiên đàng vĩnh cửu. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.